của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Croatia và bàn về sứ vụ của Croatia đối với châu Âu. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Zagreb, Đức Thánh Cha Benedicto thăm viếng Croatia. Như tin đã đưa, sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày của Ngài tại Cộng hòa Croatia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 19 của Ngài bên ngoài nước Ý. Lúc 10 giờ 45 ngày mùng 4 tháng 6, sau gần 1 tiếng rưỡi bay, máy bay chở Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường quốc tế Blejo của thủ đô Zagreb. Mặc dù được tin báo là trời sẽ có mưa, nhưng bầu trời Zagreb vẫn thanh quang dưới ánh nắng mặt trời khi Đức Thánh Cha đến phi trường. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại sân bay quốc tế Blejo có Tổng thống Ivo Josipovic, Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, Đức cha Marin Skrakic, Chủ tịch Hội đồng giám mục Croatia cùng với các giám mục và quan chức chính quyền. Đặc biệt có một gia đình với các em nhỏ trong y phục cổ truyền của Croatia đã tiến lên tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Cũng có hàng trăm tín hữu khác vẫy cờ Croatia và cờ tòa thánh để chào mừng Đức Thánh Cha. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Croatia đã nói rằng, Đức Thánh Cha đến Croatia trong một thời điểm hạnh phúc, đất nước này đang mừng 20 năm thành lập như một quốc gia dân chủ tân tiến, một quốc gia dựa trên các nguyên tắc bao gồm thiện ích của các cá nhân tự do. Tổng thống Ivo Josipovic cũng nhắc lại sự nhìn nhận của Tòa Thánh đối với nền độc lập của Croatia trong thời điểm quyết định, không những đối với việc thành lập, nhưng còn đối với sự sống còn của Croatia hiện nay. Tòa Thánh đã giữ một vai trò lịch sử quan trọng theo nghĩa chính trị này. Sức mạnh của uy tín tinh thần và luân lý của Đức Thánh Cha và của Giáo hội Công giáo đã được nhiều nước khác noi theo, sự gây hấn chống Croatia được ngăn chặn và sự sống còn của đất nước được bảo đảm. Tổng thống Croatia đặc biệt nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ của người dân Croatia với Giáo hội Công giáo và các giá trị Kitô qua dòng lịch sử, như tôn trọng tự do của tất cả tôn giáo, cổ võ tinh thần bao dung, đối thoại đại kết và liên tôn. Trong bài đáp từ, sau khi ngỏ lời chào và cảm ơn Tổng thống Croatia cũng như người dân Croatia, đặc biệt Cộng đoàn Công giáo tại đây, Đức Thánh Cha nói rằng, trong lúc này đây, tôi muốn tiếp nối trong tinh thần với 3 cuộc viếng thăm mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kính mến, đã thực hiện tại Croatia, và tôi cảm tạ Chúa vì lịch sử dài về lòng trung thành liên kết đất nước của anh chị em với Tòa Thánh. Chúng ta có thể kể tới hơn 13 thế kỷ những quan hệ chặt chẽ và đặc biệt được cảm nghiệm và củng cố trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và đau thương. Lịch sử này là chứng tá hùng hồn về lòng yêu mến của dân tộc anh chị em đối với tin mừng và giáo hội. Ngay từ đầu, đất nước anh chị em đã thuộc về Âu Châu và đặc biệt đóng góp cho đại lục này những giá trị tinh thần và luân lý qua bao thế kỷ, đã hình thành cuộc sống thường nhật cũng như căn tính cá nhân và quốc gia của các con dân mình. Những thách đố đang phát sinh từ nền văn hóa hiện đại với đặc tính là sự khác biệt xã hội, tính chất ít ổn định và ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa khiến cho người ta quan niệm một cuộc sống không có gì là bó buộc và liên tục tìm kiếm những môi trường riêng tư. Những thách đố ấy đang đòi phải có một chứng tá xác tín và một sự năng động có tinh thần sáng kiến biến báo để thăng tiến các giá trị luân lý cơ bản vốn ở nơi căn cội cuộc sống xã hội và căn tính của đại lục cổ kính này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, 20 năm sau khi tuyên bố độc lập và trước khi Croatia gia nhập Liên hiệp Âu Châu, lịch sử trước kia và gần đây của đất nước anh chị em có thể là một động lực thúc đẩy tất cả các dân tộc khác tại đại lục này suy tư, giúp mỗi người và mỗi dân tộc bảo tồn và hồi sinh gia sản chung vô giá, gồm các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Ước gì đất nước quý mến này, vốn vững mạnh nhờ truyền thống phong phú, có thể góp phần làm cho Liên hiệp Âu Châu hoàn toàn nêu cao giá trị của sự phong phú tinh thần và văn hóa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề cuộc viếng thăm là cùng nhau trong Chúa Kitô và nói rằng, anh chị em thân mến, tôi đến với anh chị em để cử hành ngày toàn quốc đầu tiên của các gia đình Công giáo Croatia. Biến cố quan trọng này là dịp để tái đề nghị các giá trị của đời sống gia đình và công ích để củng cố sự hiệp nhất, khơi dậy niềm hy vọng và hướng dẫn tiến đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, vốn là nền tảng của sự chia sẻ huynh đệ và tình liên đới xã hội. Cuộc viếng thăm Croatia của Đức Thánh Cha đã kết thúc vào chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, với các hoạt động đều diễn ra tại thủ đô Zagreb. Cộng hòa Croatia chỉ rộng hơn 56.500 cây số vuông, với dân số khoảng 4.430.000 người, trong đó gần 4 triệu là tín hữu Công giáo, tức là tương đương với 90% dân số. Trong số các thách đố lớn mà giáo hội tại Croatia đương đầu, có luật rất cấp tiến về phá thai, và người ta cũng đưa ra những đề nghị chấp nhận các cặp đồng phái là hôn nhân, và gần đây là các cuộc tranh luận về việc làm cho chết êm dịu. Ngoài ra, còn có một thách đố lớn khác mà Croatia sẽ đương đầu là làm sao bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Tin Vatican. Tòa Thánh chuẩn bị mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Trong một thông báo mới đây, Bộ Giáo sĩ đã mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào ngày 29 tháng 6 tới đây nhằm lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Bộ Giáo sĩ đề nghị mừng kỷ niệm này với 60 giờ cầu nguyện trước Thánh Thể cho ơn gọi và sự thánh hóa hàng giáo sĩ. Cả các giám mục Hoa Kỳ cũng ra thông báo kêu gọi các giáo xứ tại Mỹ chuẩn bị dịp kỷ niệm này và cho biết các giáo xứ trên thế giới cũng đang tổ chức các buổi cầu nguyện trước mình Thánh Chúa trong tháng 6 này. Một số buổi lễ sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 7, cũng là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và là ngày thế giới cầu nguyện và xin ơn thánh hóa các linh mục. Các giám mục Hoa Kỳ cũng mời gọi các giáo phận và giáo xứ chia sẻ tin tức về cách thức mình sẽ cử hành dịp kỷ niệm này trong kinh nguyện. Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã đề cao tầm quan trọng của dịp kỷ niệm này trong một lá thư gửi đến các giám mục toàn quốc trong tuần lễ trước đây. Trong đó, Ngài mô tả việc cầu nguyện cho ơn gọi là một ý hướng đầy công phúc và là một hy sinh tinh thần thích hợp như một dấu chỉ biết ơn đối với tấm gương và sự phục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto. Đức cha Robert Canson, Tổng giám mục giáo phận Saint Louis, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi, cũng nói thêm rằng, gia tăng con số và sự thánh thiện của các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận chúng ta chính là một dấu hiệu về sức mạnh và sự sinh động của giáo hội. Tin Vatican. Tòa Thánh tái kêu gọi giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto đã lặp lại lời kêu gọi cần cấp thiết tìm giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đây là lần thứ tư Tổng thống Mahmoud Abbas gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó, Tổng thống Palestine cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục Dominic Bamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố nói rằng, vấn đề chính trong các cuộc nói chuyện thân mật là tình trạng xáo trộn tại Thánh Địa. Các vị đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm một giải pháp đúng đắn và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, một giải pháp có thể bảo đảm sự tôn trọng các quyền của mọi người, và trong đó có ước muốn hợp pháp của nhân dân Palestine được một quốc gia độc lập. Các vị cũng tái khẳng định rằng, sớm muộn gì nhà nước Israel và Palestine cũng phải sống trong an ninh, hòa bình, với những người láng giềng và trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận. Trong khuôn khổ này, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và trong tinh thần cộng tác và cởi mở đối với hòa giải, Thánh Địa sẽ được hưởng hòa bình. Trong các cuộc hội kiến, các vị cũng nói về tình hình các cộng đoàn Kitô tại các lãnh thổ của người Palestine và Trung Đông nói chung, và sự đóng góp không thể thay thế được của họ cho việc xây dựng xã hội. Sau cùng, Tòa Thánh hy vọng công việc của Phái đoàn Tòa Thánh và Palestine có thể tiến hành một cách hiệu quả, tiến đến việc soạn một hiệp định toàn bộ giữa hai bên. Tin Vatican. Phó Tổng thống Hoa Kỳ yết kiến Đức Thánh Cha. Hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 6 vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joseph Biden đã yết kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong một chuyến viếng thăm Vatican không báo trước. Nội dung của cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Biden không được tiết lộ. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã nói với hãng thông tấn CNA rằng, tôi không thể bình luận gì cả. Đó là một cuộc hội kiến hoàn toàn riêng tư và không có thông cáo ra bên ngoài. Quả vậy, cuộc yết kiến này thậm chí còn không được liệt kê trong thời gian biểu của Đức Thánh Cha. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Roma để mừng lễ kỷ niệm 150 năm thống nhất nước Ý. Mặc dù là người Công giáo, nhưng ông Biden có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp với giáo hội vì lập trường của ông trên một vài vấn đề nhất định, chẳng hạn như về vấn đề phá thai. Được biết, sau khi đắc cử Phó Tổng thống Hoa Kỳ năm 2008, ông đã bị chính giám mục sở tại là Đức cha Michael Santarelli, nguyên giám mục của Wilmington, chỉ trích vì lập trường về vấn đề phá thai. Ông Biden sau đó đã bị cấm phát biểu tại các sự kiện trong các trường công giáo của giáo phận. Tin Roma. Một tờ báo Ý dự đoán vị tổng giám mục tương lai của giáo phận Milan, Ý. Với bài viết trên tờ La Stampa của Ý, nhà báo Andrea Tognelli đã dự đoán ba ứng viên cho chức tổng giám mục của tổng giáo phận Milan. Đó là các vị Đức Hồng Y Angelo Scola của Venice, Đức cha Francesco Lambasi của Rimini, và Đức ông Aldo Giordano, đại diện của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu. Milan là tổng giáo phận đông dân nhất nước Ý và là một trong những nơi có ảnh hưởng nhiều nhất đối với giáo hội công giáo. Vào thế kỷ 20, hai vị lãnh đạo giáo phận đã trở thành giáo hoàng là Đức giáo hoàng Pio thứ 11 và Đức giáo hoàng Phaolô đệ lục. Là một tổng giáo phận, Milan có thẩm quyền trên 9 giáo phận khác ở miền Bắc nước Ý. Đức Tổng Giám mục Milan hiện nay là Đức cha Dionigi Tetanmanzi, 77 tuổi, sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới. Trong bài viết của mình, ký giả Tognelli cũng nói rằng, trong vài tháng vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ý là Đức Tổng Giám mục Giuseppe Pettinello đã nhận được sự tư vấn của các vị giám mục, linh mục và giáo dân ở Milan cũng như ở các vùng phụ cận để thêm nhiều ứng viên vào danh sách. Cụ thể, có cả Đức Hồng Y Gianfranco Raffassi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, và Đức Tổng Giám mục Pietro Patrolin đang là Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela. Nhưng ông Tognelli dự đoán rằng, ba vị vừa đề cập ở trên mới đi tiếp vào sự lựa chọn cuối cùng. Theo truyền thống, chức Tổng Giám mục của Milan thường do chính Đức Giáo hoàng ký sắc chỉ bổ nhiệm. Mặc dù hiện tại, Tòa Thánh sử dụng thủ tục thông thường là thông qua sự tư vấn của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin và Hội đồng Giám mục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về âm nhạc trong Thánh lễ. Trong lá thư công bố ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đệ nhất Bách Chu Niên của Viện Giáo Hoàng về Thánh nhạc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, âm nhạc dùng trong Thánh lễ phải truyền tải ý nghĩa của sự cầu nguyện, giúp các tín hữu tham dự việc cầu nguyện. Ngài cũng nói rằng, khi ưu tiên bình ca và nhạc phụng vụ cổ điển, giáo hội công giáo không tìm cách hạn chế sự sáng tạo của bất kỳ ai, nhưng thể hiện một truyền thống cầu nguyện tốt lành. Âm nhạc trong Thánh lễ nên phản ánh phụng vụ từ đầu là hành động của Thiên Chúa qua giáo hội đã có lịch sử, truyền thống phong phú và tính sáng tạo. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hoàng tử Tây Ban Nha gặp gỡ Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2011. Theo hãng tin Zenit ra ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, trong những ngày này, Hoàng tử và công nương xứ Asturias đã gặp gỡ các vị đại diện Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và Quỹ Madrid Vivo để bày tỏ sự ủng hộ và động viên công việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây tại Madrid. Người sẽ thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha nhận xét rằng, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có ý nghĩa xã hội to lớn, và đây sẽ là một cơ hội độc đáo dành cho Tây Ban Nha, cách riêng là cho thành phố thủ đô đăng cai. Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng Giám mục Giáo phận Madrid và là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội, cũng nói với Hoàng tử Tây Ban Nha rằng, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến với Đại hội Giới Trẻ sẽ khám phá ra hy vọng và niềm vui cuộc sống. Tại đó, nền văn minh tình thương không phải là một điều gì không tưởng. Tưởng cũng nên nhắc lại, tính đến nay, ban tổ chức cho biết đã có hơn 400.000 bạn trẻ từ 182 quốc gia ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid vào tháng 8 sắp tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Croatia và bàn về sứ vụ của Croatia đối với châu Âu do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Croatia trong khuôn khổ chuyến tông du thứ 19 của Ngài bên ngoài lãnh thổ Italia. Sau gần 2 giờ bay, vào lúc 11 giờ trưa ngày 4 tháng 6, chiếc phi cơ chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống sân bay quốc tế tại thủ đô Zagreb. Đông đảo người dân và các tín hữu Croatia đã nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha. Tổng thống Croatia, ông Ivo Josipovic, đã dẫn đầu phái đoàn nhà nước ra tận sân bay đón tiếp Đức Thánh Cha. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Ivo Josipovic đã nhắc lại sự kiện Tòa Thánh đã rất sớm công nhận nền độc lập của Croatia vào hồi tháng 2 năm 1992. Quyết định này của Tòa Thánh đã khiến mọi người Croatia đến nay vẫn ghi nhớ, cảm động và trân trọng. Ông Ivo Josipovic nhấn mạnh trong bài diễn văn rằng, chính thẩm quyền về đạo đức và chính trị của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đã góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược chống lại Croatia. Tổng thống cũng đã giới thiệu với Đức Thánh Cha một Croatia đang hướng đến tương lai và sự hòa giải, đồng thời khẳng định những người gánh vác trọng trách đối với xã hội đang nỗ lực ngăn chặn sự băng hoại về đạo đức đang lan rộng tại quốc gia này. Tổng thống nêu rõ, băng hoại về đạo đức là phản lại các giá trị dân chủ và truyền thống Kitô giáo, đồng thời làm thiệt hại cho quốc gia và xã hội. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì lịch sử hơn 13 thế kỷ, Grotia luôn trung thành với giáo hội. Ngài nói, hơn 13 thế kỷ, Grotia luôn giữ mối dây liên kết với tòa thánh một cách vững vàng và đặc sắc, giàu kinh nghiệm và luôn được củng cố qua những hoàn cảnh có khi khó khăn và đau đớn. Đức Thánh Cha nói lên mối quan hệ giữa Grotia và châu Âu rằng, Grotia thuộc về châu Âu và đóng góp đặc biệt cho châu lục này những giá trị đạo đức và tinh thần. Qua nhiều thế kỷ, những giá trị đó từng bồi đắp nên cuộc sống và bản sắc con người và tính dân tộc cho những người con Grotia của mình. Đức Thánh Cha cũng nêu lên sứ mạng hiện nay của Grotia đối với châu Âu. Ngài nói, hiện đang có những thách đố do nền văn hóa đương thời, do sự dị biệt về xã hội, tình trạng thiếu ổn định, nhất là chủ nghĩa cá nhân cổ võ nhân sinh quan vô trách nhiệm và chỉ luôn tìm kiếm những không gian riêng tư. Trước những thách đố này, còn phải có chứng từ đầy xác tín và một tinh thần năng động nhằm cổ võ các giá trị đạo đức nền tảng vốn bắt nguồn từ đời sống xã hội và từ căn tính của cựu lục địa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chủ đề Ngài chọn cho cuộc tông du là cùng nhau trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Grotia rằng, tôi đến với anh chị em để cử hành ngày gia đình được tổ chức lần đầu tiên. Sự kiện trọng đại này là dịp để khẳng định các giá trị của đời sống gia đình và công ích, củng cố sự hiệp nhất, khơi lên niềm hy vọng và hướng đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, vốn là nền tảng của chia sẻ huynh đệ và tình liên đới xã hội. Đức Thánh Cha kêu cầu chân phước, Đức Cố Hồng Y Stepinac, trước những thách đố hiện nay và đang đặt ra cho giáo hội và xã hội, hãy đến với chân phước Stepinac, vị mục tử thân thương và đáng kính của dân tộc Grotia. Xin Ngài thương chuyển cầu và trợ giúp mọi người. Xin chân phước đồng hành với thế hệ trẻ, biết sống với tình yêu đã dẫn đưa Chúa Giêsu đến hiến mạng sống mình cho hết thảy mọi người. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Grotia. Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật về các buổi làm việc của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong báo New Suite số ra cách đây vài năm, trong một Á Châu có đề cập đến điều được gọi là cuộc cách mạng tình dục lúc bấy giờ tại Trung Quốc. Dưới thời Mao Trạch Đông, tình dục của đám đông vốn bị xem như một đe dọa cho quyền bính của Đảng Cộng sản. Năm 1949, vừa lên nắm chính quyền, họ Mao đã ra lệnh cho quân đội càn quét tất cả mọi nhà thổ trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Trong những năm kế tiếp, cả nước Trung Quốc như được biến thành một thứ tu viện. trong đó mọi người đều buộc phải sống trong sạch và khiết tịnh. Thời cách mạng văn hóa, thầy cho những cuộc hôn nhân được cha mẹ xếp đặt. Chính đảng là người đứng ra dàn xếp để cho các cô gái quê được lấy những phần tử tư sản với hy vọng sẽ cải sai những sai lầm chính trị của họ. Tính dục chỉ còn là một chức năng sinh lý. Trong thứ thiên đàng không tưởng của họ Mao, tình dục lẫn tình yêu lãng mạn đều không có lý do hiện hữu. Nhưng khi cuộc đời bí mật của họ Mao được vén lên, người dân Trung Quốc mới hay biết rằng vị chủ tịch mà họ đã từng xem như một vị thánh sống, đã sống như một đế vương với không biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ. Lúc đó thì thay cho cuộc cách mạng văn hóa của họ Mao, một cuộc cách mạng tình dục quả thực đã diễn ra tại Trung Quốc. Trên đài truyền hình nhà nước, chuyện tình dục đã được đem ra bàn luận công khai. Giáo dục sinh lý cũng được đem vào trường học. Các nhóm đồng tính luyến ái cũng xuất đầu lộ diện. Đi điếm cũng không còn phải lẩn trốn nữa. Và dĩ nhiên, bóng ma của bệnh SIDA cũng bắt đầu bao trùm lên xã hội. Cách mạng văn hóa lẫn cách mạng tình dục, cả hai cuộc cách mạng đều là một cách xử lý với tình dục. Một đàn dùng bạo lực để đè bẹp tình dục, một đàn mở ngõ cho tình dục được tự do. Người ta quên mất một điều cơ bản là cần phải giáo dục cho con người về ý nghĩa đích thực của tình dục. Chỉ khi nào hiểu được ý nghĩa đích thực của tình dục, con người mới có thể làm chủ và chế ngự được sức mạnh của tình dục. Đó là điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về ý nghĩa của tình dục với cái nhìn của Kitô giáo. Tính dục không khó chế ngự như người ta tưởng, nhưng đòi hỏi sinh lý ít thúc bách hơn người ta vẫn thường nói. Quả quyết rằng tính dục cũng cưỡng bách như nhu cầu ăn uống là một sai lầm. Hành vi tính dục là do thèm khát, chứ không phải là nhu cầu. Con người không thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng họ vẫn có thể kiên cử về tính dục mà vẫn sống một cách bình thường. Nhiều người cho rằng kiên cử là đè nén, là dồn ép hoặc trừng phạt tính dục. Kỳ thực, vấn đề là biết hướng tính dục đến mục đích của nó là phục vụ cho tình yêu và sự sống. Kiên cử đối với tính dục cũng giống như người ta đào kênh dẫn nước từ một dòng thác lũ để xây một trung tâm thủy điện. Cũng thế, định hướng, chế ngự năng lực tính dục để biến nó thành nguồn mạch phát xuất lửa nóng và ánh sáng, không để cho nó tràn bờ và tàn phá như dòng nước lũ. Nhưng làm thế nào để chế ngự tình dục? Thưa, trước hết là phải thực sự có tự do. Trong lá thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô đã khuyên nhủ chúng ta như sau. Anh em hãy hành động như những người tự do. Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Galata cũng nói, anh em hãy hướng vọng về tự do, đừng lấy tự do làm cớ để sống theo xác thịt. Nói đến tự do là nói đến ý chí, nghĩa là quyết tâm muốn thoát khỏi vòng nô lệ. Quyết tâm chiến đấu là bước quan trọng nhất trong sự chế ngự tình dục. Trong sự dâm ô, mức độ lỗi phạm tùy theo mức độ ý chí được đầu tư vào. Nếu như đam mê lấn át quá mạnh, thì khả năng thể hiện hành vi hữu ý có thể giảm sút. Đam mê có thể làm cho ý chí của con người trở nên lu mờ. Người ta có thể bị chìm ngập, xô dạt bởi những thúc đẩy của bản năng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, từ trong lấy lòng vẫn còn nguyên vẹn cái khả năng không ưng thuận, hay ít ra cái khả năng ước muốn không chịu khuất phục và nhượng bộ. Là những người có lòng tin, nghĩa là biết đón nhận tín dục như một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Khi gặp các thôi thúc bừng dậy một cách mãnh liệt như thế, các tín hữu Kitô hãy ca ngợi Thiên Chúa, vì Ngài để cho sự sống dâng trào như thế. Họ cũng hãy cảm tạ Chúa vì đã ban cho ý chí của họ một cơ hội để tự rèn luyện theo một trường dạy cam go. Tính dục được Thiên Chúa ban tặng cho con người không phải là sức mạnh mù quáng. Nó đã được ban tặng cho những con người có tự do và ý chí. Mà nói đến tự do và ý chí tức là nói đến sự đáp trả tự do của con người. Con người chỉ sống như con người khi biết đón nhận quà tặng của Thiên Chúa và xử lý như những con người có tự do. Con người được Thiên Chúa phú bẩm cho tự do và ý chí là để đáp trả lại tiếng gọi của Ngài. Đối với tín dục, một tín dục đã bị suy yếu vì tội lỗi, thì sự xử lý của con người đã trở thành một cuộc chiến đấu. Những cố gắng riêng của con người để xử lý một cách đúng đắn tính dục là điều không thể thiếu được trong cuộc chiến đấu để giải phóng khỏi tội lỗi. Nhưng con người không thể tự giải phóng nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa không làm được gì nếu không có sự đáp trả của con người. Nhưng đằng khác, con người cũng sẽ không làm được gì nếu không có ơn Chúa. Đây phải là niềm xác tín của các tín hữu Kitô trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Cách riêng, trong cuộc chiến để giải phóng khỏi ách nô lệ của tình dục, cố gắng của con người là bước đầu tiên không thể thiếu được. Nhưng nếu không có ơn Chúa, con người sẽ không thể đi đến cùng trong cuộc chiến đấu của mình. Cố gắng riêng tư và ơn Chúa, đó là hai yếu tố không bao giờ tách rời nhau trong cuộc chiến đấu của con người. Trong cụ thể, mỗi người cần phải dựa vào kinh nghiệm riêng để áp dụng những thủ thuật chống cự của mình. Linh mục Daniel Ange, trong tác phẩm Thân xác bạn là biểu hiện của tình yêu, đã khuyên nhủ các bạn trẻ như sau. Mỗi khi cám dỗ chợt đến, bạn hãy đứng dậy và cầu nguyện. Thường thường cầu nguyện không phải dễ dàng trong lúc đó. Nếu thế, bạn hãy tìm một cuốn sách, một trò chơi. Bạn hãy làm một việc gì đó mà bạn có thể thích. Bạn hãy cứ ép đầu óc bạn phải làm việc. Bạn hãy tìm cách giải khuây. Tóm lại, phải tìm cách nghĩ đến những chuyện khác. Nếu có thể được, bạn hãy gặp gỡ những người khác thay vì ở lẻ loi một mình. Cứ sự thường, cám dỗ sẽ qua đi. Có những lúc, có thể sắp xảy ra khoái cảm tột độ. Một chút thư giãn hay bận biểu cũng đủ để tình trạng ấy biến tan. Bạn đừng cho rằng, một khi tác động tình dục đã khởi động thì không còn làm gì được nữa, và không gì có thể ngăn cản nó đi tới cùng. Như vậy có nghĩa là, bạn đừng bao giờ cho mình là thua cuộc ngay từ đầu. Đừng đầu hàng trước khi tìm cho ra một cách nào đó để chống cự. Với những lời khuyên cụ thể trên đây của linh mục Daniel Ange, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến. Jesus Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 tới câu 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Jesus đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Cựu Ước, hàng năm dân Do Thái cử hành lễ vượt qua xưa của người Do Thái. Đó là ngày lễ mừng được dân tộc. Đó là ngày lễ mừng dân tộc được Chúa giải phóng khỏi Ai Cập. Còn hôm nay, chúng ta đã khởi đầu mùa phục sinh với Chúa Nhật lễ phục sinh. Đó là mùa họp mừng Chúa Giêsu như vị Môi-se mới giải phóng nhân loại khỏi ách tội lỗi. Sau lễ vượt qua năm tuần, truyền thống Do Thái còn mừng ngày lễ ngũ tuần. Đó là lễ mừng giao ước được ký kết tại Sinai, mừng ngày dân Israel ra đời, một dân sống theo luật lệ của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta kết thúc mùa phục sinh với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày lễ ngũ tuần của dân xưa. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là cử hành lễ mừng một dân tộc mới được sinh ra, một dân tộc sống trong thần khí của Thiên Chúa. Cả hai biến cố Sinai xưa và hiện xuống thời Tân Ước đều có những dấu hiệu của gió và lửa, những dấu hiệu biểu trưng hình ảnh của Chúa Thánh Thần. Người chính là năng lượng, là sức mạnh xô nhào và đánh thức mọi sự mọi loài. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cùng suy niệm và chiêm ngắm người như đấng giải thoát. Trước hết, Chúa Thánh Thần là đấng giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi. Thánh Gioan thuật lại, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Sợ hãi vốn là một phần của đời sống con người. Sợ hãi làm ta thu mình lại. Sợ hãi làm ta tìm cách chế tạo vũ khí để tự vệ. Sợ hãi làm chúng ta trở nên thỏa hiệp và nhượng bộ với sự dữ. Có thể nói, sợ hãi chính là kẻ thù của hòa bình. Các tông đồ xưa, trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, đang sống trong nỗi sợ hãi của các ông. Các ông sợ người Do Thái sẽ giết các ông sau khi họ đã giết Chúa Giêsu, nên các ông thu mình lại trong phòng đóng kín cửa. Các ông sợ nhau vì chẳng biết ai còn thật lòng với anh em mình nữa, và họ đã không thể trở nên chứng từ cho nhau. Các ông sợ nên có không ít người đã rời bỏ cộng đoàn để về quê như hai môn đệ trên đường Emmaus. Các ông sợ hãi vì nỗi dày vò của tâm hồn mỗi người đã thiếu trung tín với Thầy. Các ông đang sợ, sợ nhiều điều. Chúa Giêsu phục sinh biết rõ tâm trạng này của các học trò Ngài. Ngài đã hiện ra, đứng giữa các ông và trao ban sự bình an của Ngài cho các ông. Ngài thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Thánh Thần được Chúa Giêsu trao ban với ơn tha thứ, để các ông từ nay
được giải phóng khỏi những sợ hãi bởi những mặc cảm tội lỗi, giải phóng khỏi sợ hãi bởi những suy nghĩ về những lỗi lầm của anh em đang đeo bám các ông. Các ông được tha thứ bởi Thánh Thần, để các ông trở nên những người không còn sợ hãi, nhưng tha thứ thay cho sự kết án và loại trừ. Thánh Thần được Chúa Giêsu trao ban để các ông được giải phóng khỏi tình trạng thu mình lại, co cụm trong phòng đóng kín cửa vì sợ hãi. Các ông được giải phóng để can đảm và mừng vui mở tung các cánh cửa khép kín đang vây bọc cộng đoàn các ông. Thánh Thần được Chúa Giêsu trao ban để giải phóng các ông khỏi nỗi sợ hãi về tình trạng một cộng đoàn thiếu vắng niềm tin, thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Sức giải phóng của Thánh Thần sẽ đưa dẫn các ông đi vào trong một huyền nhiệm mới của sự tin tưởng và hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Kế đến, Chúa Thánh Thần đấng giải thoát chúng ta khỏi những rào chắn. Thánh Thần giải thoát các tông đồ khỏi nỗi sợ hãi chính là để đưa các ông vượt qua khỏi những rào cản trong đời sống đức tin và đời sống thường ngày để thi hành sứ vụ tông đồ của mình. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần đến, rào cản ngôn ngữ được tháo gỡ. Chúa Thánh Thần đã làm cho các ông nói thứ ngôn ngữ đời thường khác với ngôn ngữ mẹ đẻ của các ông. Chính Người đã cởi bỏ những rào cản ngôn ngữ nơi những người đang nghe các ông. Mọi người có thể nghe tiếng các tông đồ bằng ngôn ngữ của mình, bởi lẽ các ông đang nói một thứ ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của Thánh Thần, ngôn ngữ của tình yêu. Chính bởi ngôn ngữ này mà họ đã có khả năng nhận biết mình khác nhau, nhưng vẫn hiểu được nhau. Chúa Thánh Thần đã đến để phá đổ những trở ngại, ranh giới, rào chắn, làm cho mọi người không thể hiểu nhau, không thể hiệp thông với nhau. Người đã và đang tiếp tục nối kết con người lại với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt và đặc thù của nhau. Kinh nghiệm sống động của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã xác quyết một cách mạnh mẽ. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Chúa Thánh Thần vẫn đang phá vỡ hàng rào chắn vây bọc cộng đoàn nhỏ bé để làm cho nó sinh trưởng mạnh mẽ. Bởi lẽ, tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Và chính trong thần khí được trao ban đầy tràn, người môn đệ sống mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Để mọi người có thể nói như dân Do Thái xưa rằng, chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày nay, nhiều người trong chúng ta đang có thể biết dùng nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng dường như sự hiểu biết về nhau cũng không thể nhiều hơn. Những tháp Ba-ben mới vẫn đang tiếp tục mọc lên, không chỉ trong tầm vóc xã hội rộng lớn, mà ngay trong cả các gia đình, các giáo xứ, giáo phận. Những ngọn tháp của những ngôn ngữ mang đầy sự sợ hãi, đầy mặc cảm,
đầy bi quan, đầy ghét ghen, đầy hận thù, vẫn đang tiếp tục phát triển, khiến chúng ta càng lúc càng trở nên sợ hãi nhiều hơn. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến và giải phóng chúng con khỏi những nỗi sợ hãi và ban bình an của Người cho chúng con. Xin hãy phá vỡ mọi rào chắn đang vây bọc đời sống chúng con. Xin hãy đốt lên ngọn lửa tình yêu trong lòng mỗi chúng con. Xin hãy ban cho chúng con một thứ ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của Người, ngôn ngữ tình yêu, để chúng con bắt đầu.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, muốn thành công, muốn có được hạnh phúc, muốn đạt được mục đích, con người phải vượt qua nhiều trở ngại trên đường đi. Trở ngại chính là cơ hội cho chúng ta vượt thắng chính mình và những khó khăn để đi đến thành công. Chuyện kể rằng ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng sống ra sao, liền giả dạng thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để bắt buộc người dân phải khiêng nó đi, mà chỉ muốn xem người dân sẽ có phản ứng tự nhiên ra sao với những vật gây cản trở mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó để quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất đẹp đi qua. Họ than phiền với nhau về tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đến đức vua đã không cho người giữ đường xá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng, ai cũng để tảng đá ở đó, họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó vào lề đường. Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố gắng đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là nhiễu sự. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi nằm ngay bên dưới tảng đá. Bác mở cái túi thì thấy có rất nhiều tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tảng đá và túi tiền mà nhà vua đặt giữa đường đi vẫn còn đầy trong cuộc sống, nhưng tiếc thay, mấy ai chịu lăn tảng đá đó đi để có túi tiền. Muốn đường đi thông thoáng, nhưng người ta cứ dựng nhiều lô cốt. Có nhiều lý do. Vì lười biếng, vì ngại khó khăn, hay vì thái độ dửng dưng của con người. Người ta chỉ làm việc đó khi thấy có lợi cho riêng mình. Chẳng ai làm việc gì không công cho ai bao giờ. Hoặc có làm thì cũng đạt điều kiện, hay phải có hợp đồng. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Ngay cả trong chuyện tình cảm, tình yêu, người ta cũng có những hợp đồng, có thời hạn. Một đứa trẻ quét nhà, mẹ nó phải trả cho nó một đồng. Đi đến nhà thờ, học giáo lý, mẹ cũng phải trả cho nó hai đồng. Nếu không, thì nó không đi, không làm. Cứ như thế, vô tình tạo nên một thói quen làm việc trả tiền sòng phẳng, ngay cả việc đạo đức. Lớn lên, ra ngoài xã hội, đứa trẻ thấy vật gì chướng mắt, nó không cần phải chỉnh sửa lại. Không những không lăn tảng đá đi như bác nông dân nọ, người ta còn ngang nhiên xả rác ra đường phố. Ngồi trên xe buýt, uống một chai nước, ăn bắp luộc, người ta sẵn sàng quăng vỏ chai và cùi bắp ra ngoài cửa xe, mặc cho nó có thể rớt vào đầu người đi đường. Nhân bản đã thiếu, nói gì đến nhân đức. Đến nơi công cộng, người ta cười đùa, ồn ào, hút thuốc lá tự do, vô tư. Người ta hiên ngang, đổ rác tự nhiên, không chút xấu hổ, trước tấm bảng cấm xả rác. Người ta bình thản dẫm lên cỏ, trước dòng chữ, đừng đi lên cỏ. Không chỉ dẫm đạp lên cỏ lá, người ta sẵn sàng dẫm đạp lên cả nhân phẩm lương tri của nhau, để tìm mối lợi. Dẫm đạp lên luân lý đạo đức để được thăng quan tiến chức. Tương tự như vậy, lần kia, người ta thấy nhà hiền triết Diogenes đứng ở góc phố cười nắc nẻ như người điên. Có người qua đường hỏi, ông cười gì vậy? Tôi cười hòn đá kia. Từ sáng tới giờ, 10 người vấp phải nó. Ai cũng đứng lại nguyền rủa rồi bỏ đi. Chẳng ai chịu nhặt nó ra chỗ khác cho mọi người khỏi vấp. Diogenes cười vì thấy sự vô tâm của người khác. Quả thật, vô tâm và dửng dưng là căn bệnh của xã hội ngày nay. Người ta sống xa lạ bên cạnh nhau, không gặp nhau mà chỉ song song như những hàng ghế trong hội trường. Những người có quyền lực vẫn ngang nhiên tham nhũng đục khoét của cải người dân. Các quốc gia giàu vẫn cứ nhẫn tâm khai thác thiên nhiên và làm giàu trên những nước nghèo. Điều đó tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa hai quốc gia giàu nghèo, làm kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên của những nước nghèo. Người ta vô tâm đến nhẫn tâm khi tạo nên những bất công trong xã hội. Người ta dửng dưng trước nhu cầu của người xung quanh. Trong Thánh Vịnh, Thiên Chúa đã lên án những người vô tâm chai đá, giống như những tượng thần, có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không ngửi không nghe, có hai tay, không sờ không mó, có hai chân mà không bước đi. Muốn trở thành môn đệ đích thực, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, như Chúa lắng nghe những trăn trở của con cái mình, như chủ chiên lắng nghe từng con chiên đau bệnh. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng cả con tim. Biết nhìn thấy những cản trở khó khăn ở phía trước, để bảo vệ chiên khỏi thú dữ ăn thịt. Lắng nghe để chia sẻ, để thấu hiểu, nhìn thấy để cảm thông. Chúa Giêsu có một trái tim nhạy cảm, nên biết được những mong ước của người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cốp, biết được nỗi băn khoăn của Gia-kêu, biết được những đau bệnh thầm kín của người phụ nữ bị bệnh loạn huyết. Chính Chúa đi đến tận ngõ ngách của trái tim con người, để lắng nghe được những thổn thức và những khắc khoải sâu kín nhất. Lạy Chúa, cuộc sống trước mắt chúng con vẫn còn nhiều tảng đá cản trở mà chúng con phải lăn đi. xin cho chúng con biết dùng cơ hội này để giúp đỡ nhau. Lăng tảng đá ích kỷ, dẹp đi những chướng ngại vật của tham lam, thì chúng con mới có cơ hội tiến bước, mới đến được với người khác, mới xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con trái tim của Chúa, trái tim biết mở lòng ra với tha nhân. Xin cho chúng con ánh mắt của Chúa, một ánh mắt trìu mến dịu dàng, để không phân biệt việc của mình hay việc của người, biết nhìn đến những nhu cầu của anh em. Lạy Chúa, xin cho con có đôi tay của Chúa để dám làm việc vì lợi ích chung của mọi người. Và xin cho con có đôi chân của Chúa để đi đến với người khác mà không biết mệt mỏi. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.